là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây.
Trong quý 2 năm 2025, nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Yên Bái sẽ đi vào hoạt động với công suất 100 triệu sản phẩm một năm.
Lượng khách quốc tế đến Yên Bái tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.
Lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự kiến năm 2024 sẽ được khởi công xây dựng. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích trên 80.000 m2 tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên. Tổng công suất của dự án là 800 MW một năm. Sản xuất gia công tấm pin dùng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với công suất 500 MW một năm, tương đương với 100 triệu sản phẩm một năm. Dự kiến quý 2 năm 2025, dự án đi vào hoạt động với dây chuyền sản xuất pin năng lượng mặt trời cùng máy móc thiết bị nhập khẩu của châu Âu và Trung Quốc.
Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Yên Bái đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã Tô Mậu, Lâm Thượng, Minh Tiến và Mường Lai của huyện Lục Yên. 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Đại Pháp, Văn Yên. Hiện nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đang tiến hành thẩm định các tiêu chí đối với 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Yên, gồm Mỏ Vàng và Đại Sơn. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm xã Xuân Ái, Y Can, Kiên Thành, Hòa Quang, xã Mỹ Gia, Bạch Hà, Xuân Long. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2023 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đón 1,5 triệu lượt du khách, doanh thu các dịch vụ du lịch đạt 1.350 tỷ đồng. Nhờ tích cực quảng bá các sự kiện văn hóa rộng rãi trên các nền tảng số và đổi mới trong khâu tổ chức, đặc biệt là chú trọng đến khai thác các điểm mới trong lễ hội và nâng cao chất lượng phục vụ, nên đến thời điểm này ngành du lịch Yên Bái đã đón được trên 1,9 triệu lượt du khách, vượt 27,8% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Trong đó khách quốc tế đạt gần 111.000 lượt người, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1.588 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch, tăng gần 52% so với cùng kỳ. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam, năm 2024 tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển du lịch để huy động sức mạnh của nhân dân trong đầu tư phát triển du lịch bền vững, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa các dịch vụ, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo, hấp dẫn theo hướng sản phẩm mới, phong cách mới, trải nghiệm mới. Khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để xây dựng các tour tuyến phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, đổi mới phương thức xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng đến các thị trường tiềm năng hơn.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã hoàn thiện 331 nhà, trong đó có 211 nhà làm mới, 120 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp cùng các hộ dân giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng. Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã nhận được sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có ngôi nhà vững chãi để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhằm tạo cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động trực tiếp gặp gỡ để trao đổi thông tin, phỏng vấn tuyển sinh và tuyển dụng, hàng năm tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất nhiều ngày hội việc làm theo từng khu vực cho đến các địa phương trong tỉnh. Qua đó thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động cũng như các công ty, doanh nghiệp tham gia góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Là học sinh lớp 12, em Trần Đình Nam, học sinh trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, mong muốn được tìm hiểu thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có hướng lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Khi huyện Yên Bình tổ chức chương trình ngày hội việc làm, Nam vô cùng thích thú và hào hứng bởi em đã được tư vấn rất nhiều thông tin bổ ích. Em Trần Đình Nam cho biết.
Hôm nay là em được tìm hiểu rất là nhiều ngành nghề thông tin rất là hay, đó chính cái ngành thứ nhất đó là tiếp viên hàng không và thứ hai đó là du học vào Nhật Bản và những nước khác. Ngày hội này việc làm này có cái ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với em, đó là nó giúp em được tìm hiểu những ngành nghề mới và những ngành nghề mà không có quá gắt gao trong việc tranh chấp việc làm.
Hiện tại toàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động. Đây là nguồn lao động chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhiều công ty doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu lao động. Đặc biệt là đối với một số ngành nghề như điện, điện tử, năng lượng, cơ khí, sản xuất và lắp ráp, may mặc, dịch vụ. Từ ngày hội việc làm được tổ chức hàng năm, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dịch vụ việc làm cũng đã tìm kiếm được nguồn lao động phù hợp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đối với nhiều ngành nghề khác nhau. Là một trong những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, ông Nguyễn Văn Long, giám đốc công ty cổ phần tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực Hải Phòng cho biết.
Bên công ty chúng tôi thì đã tuyển dụng nhiều người lao động là người Yên Bái về làm việc tại Hải Phòng. Có thể đánh giá chung rằng là như thế này, tức là người lao động từ Yên Bái về là các em chăm chỉ, chịu khó và cái tính kỷ luật của các em tương đối là cao so với mặt bằng chung ở các so với người lao động ở các tỉnh miền núi. Đấy. Thì từ cái việc là mình tuyển dụng được nhiều lao động là người Yên Bái về Hải Phòng làm việc, thì đợt này nhân cái dịp có cái tổ chức huyện, tỉnh có cái tổ chức ngày hội việc làm thì chúng tôi đến tham gia và cũng kỳ vọng một điều rằng là chúng tôi sẽ tuyển được nhiều lao động là người Yên Bái sau đợt này.
Tham gia vào chương trình ngày hội việc làm của tỉnh Yên Bái, anh Vũ Hoàng Thanh, trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh nói.
Với hỗ trợ của trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam cũng như là tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam thì các bạn xuống đây thì sẽ được miễn học phí và bao ăn ở ngủ nghỉ tại trường học công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Và sau khi các bạn tốt nghiệp mà học xong của trường thì sau đó là đi làm thì sẽ được hỗ trợ nhà nghỉ, ký túc xá và xe đưa đón tận nơi khi đi làm ca tại trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam cũng như là các công ty than thuộc trực thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Hiện tại đến với hội nghị hỗ trợ việc làm ngày hôm nay thì chủ yếu đó là người lao động quan tâm về lương và một số sự thuận lợi cho việc đi lại cũng như là nhà ở cho sinh hoạt cho người lao động tại khi làm tại dưới Quảng Ninh. Đấy, chủ yếu là Quảng Ninh. Vâng.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho từ 20 đến 22.000 lao động, trong đó chuyển dịch 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Ngày hội việc làm được tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm nhằm kết nối cung cầu lao động và giải quyết việc làm bền vững cho người lao động. Đây cũng là cơ hội để người lao động được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, thông tin về nhu cầu, điều kiện tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, được trực tiếp nghe tư vấn, tìm hiểu các chế độ chính sách, điều kiện môi trường làm việc để đăng ký tham gia tuyển dụng. Trong bối cảnh thay đổi mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại với các chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc phát triển thị trường lao động, tổ chức kết nối cung cầu lao động, gắn kết đào tạo với thị trường lao động là hết sức cần thiết. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho hay.
Khi ngày hội mà tổ chức thì ban tổ chức trung tâm cũng đã khảo sát các thị trường lao động và các đơn vị mà tuyển sinh đào tạo thì mang cung cấp cho các em học sinh là đa dạng ngành nghề. Nên các em khi mà tham gia vào những buổi như này để các em có lựa chọn rất nhiều cái sự lựa chọn của mình. Mỗi người thì có một cái sở thích, có một cái để người ta mà khi người ta tham gia ấy, người ta lựa chọn nó phù hợp hơn. Sau mỗi ngày hội thì các em tất cả các đơn vị cũng phát ra cái phiếu tư vấn cũng như khảo sát để các em đăng ký nguyện vọng. Thì sau đó thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là tư vấn sâu hơn trong hoạt động khi ông kỳ mở kết thúc. Và trong quá trình tôi khảo sát rằng là cũng chiếm khoảng từ 20-30% sau khi mà những ngày hội kết thúc là các em đảm bảo là tìm được việc làm cũng như là định hướng cho mình một nghề nghiệp trong cái tương lai.
Với thông điệp chọn nghề đúng, sáng tương lai, ngày hội việc làm chính là cơ hội để học sinh sinh viên xác định được hướng đi, tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường và ước mơ của mình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay.
Những ngày vừa qua, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, tổ công tác chuyên đề công an tỉnh đã hoạt động tích cực, trong đó tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Việc lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của tổ chuyên đề công an tỉnh được thực hiện cả ngày và đêm vào các khung giờ khác nhau. Việc kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng công an tỉnh thực hiện nghiêm túc nhằm đạo tính răn đe, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp vi phạm dù chế tài xử phạt khá cao. Những ngày này tổ công tác chuyên đề đang tập trung kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên số lượng người vi phạm đã giảm. Anh Đào Duy Thân, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Em cũng được học cái luật giao thông là vì cái nồng độ cồn này nó rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nên là bản thân em cũng tuân thủ nghiêm cái quy định này và cũng tuyên truyền cho mọi người là không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Xuân Đạt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Theo em thì đã uống rượu thì không nên lái xe. Vâng, thì nói chung là các cơ quan kiểm tra lấy nồng độ cồn sát sao rất tốt ạ. Uống rượu mà lái xe thì không chuẩn thì gây ra tai nạn rất là nghiêm trọng.
Tổ công tác chuyên đề được trang bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vực vui chơi giải trí, khu công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện xử lý. Từ nay đến hết năm, nguy cơ tai nạn giao thông sẽ tăng cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, hiện công an tỉnh đang tăng cường xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, kết hợp thay đổi liên tục trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông nhà hàng, quán ăn. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là Cục Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái thì từ nay đến cuối năm là Công an tỉnh Yên Bái, ban giám đốc cũng đã thành lập cái tổ công tác chuyên đề là xử lý nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo đúng chuyên đề của bộ để kéo giảm cái tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Như là cái tổ công tác này thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố và tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm, nhất là cái nồng độ cồn, ma túy và quá tốc độ, quá tải kích thước phương tiện xe cũng như tốc độ và xe chở người cũng như xe container vi phạm giao thông.
Tai nạn giao thông luôn để lại những hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự giác xây dựng bản thân ý thức đã uống rượu bia, không lái xe.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, mỗi dịp Tết đến xuân về không thể thiếu một vài loại hoa và cây cảnh. Bởi vậy, thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết đã trở thành nét đẹp riêng có của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có được một cành đào, một cây đào bung nụ, nở hoa đúng vào dịp Tết là cả quá trình chăm sóc kỳ công của người trồng đào, từ tạo dáng, tạo thế đến làm sao cho cây mau mắt, nhiều nụ. Tất bật nhất là từ tháng 11 dương lịch trở đi, bởi đây là thời điểm mấu chốt quyết định mùa vụ, nên những người trồng đào sớm hôm bên cây để canh hoa đợi xuân về. Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vài năm trở lại đây nổi tiếng với nghề trồng đào phục vụ nhu cầu chơi xuân của người dân. Năm nay diện tích trồng đào ở địa phương này tăng lên 25 ha, gần gấp đôi so với năm trước. Bình quân mỗi hecta trồng đào, người dân có thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên với hai giống đào chính là đào Bích và đào Phai. Để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng đào hiện đang tất bật với việc chăm sóc, tỉa cành, nuôi mắt. Chị Nguyễn Thị Nhi, một hộ dân trồng đào xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để phải có hoa có nụ trong dịp Tết ấy, thì bà con chúng tôi là phải cái thứ nhất ấy, là về cái cách hãm để cho ra hoa, để cái kỹ thuật nhất là hãm hoa ấy, là mình phải đảm bảo. Cái thứ hai là phải kích hoa, để làm thế nào để kích hoa để cho ra hoa thì chúng tôi là không dùng bằng cái thuốc hóa học để kích hoa. Nếu như mà chính ra bà con không biết mà bây giờ cứ mua toàn bộ cái thuốc kích ở bên ngoài thì là toàn bộ là hỏng hoa. Nói chung càng kích càng héo hoa mà hoa nở nó rất nhỏ. Thì chúng tôi đây là theo cái kinh nghiệm của chúng tôi là lâu năm thì chúng tôi là dùng bằng cái thứ nhất là cách hãm hoa, nhưng mà khi hãm hoa mà lần đầu tiên để mà cái dùng cái biện pháp để khoanh gốc ấy thì phải là đầu tháng 8 là chúng ta phải dùng biện pháp khoanh gốc. Thế còn nếu như mà đúng ra mà điều chỉnh theo cách cho phân mà ban đầu thì đúng ra như cây đào là không phải dùng đến biện pháp hãm hoa, đúng 360 ngày hoa sẽ nở.
Hơn 30 năm trồng đào, anh Phạm Văn Hòa ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đúc rút được nhiều kinh nghiệm chăm bón để đào ra hoa đúng dịp Tết. Hiện nay, gần 1.000 gốc đào của gia đình, anh đều áp dụng kỹ thuật ghép, cắt tỉa, tạo dáng nên chất lượng đào cảnh ngày một nâng lên. Theo anh Hòa, năm nay thời tiết ít mưa thuận lợi hơn trong việc chăm sóc đào. Tuy vậy, để có được một cây đào đẹp thì việc chăm sóc, tạo dáng rất quan trọng, quyết định đến giá trị của mỗi cây đào. Anh Hòa nói.
Cái cây đào mà bây giờ mà nó đã phát triển nó đủ cái tầm đẹp của nó rồi thì là trong cái thời điểm là như chúng tôi là có 3 lần cắt, tức là 3 lần quyết định cắt, tức là vào tháng 3 âm lịch một lần, tức là đến tháng 6 âm lịch một lần, tức là cắt để chuyển thành cái form, tức là nó đương xòe xòe. Đấy, báo cáo mấy chị đấy nhá. Thì bây giờ mình cắt chuyển sang thành một cái sửa để cho nó thành một cái dáng không, dáng tùng. Đấy, báo cáo mấy chị thế. Thì là cái thị trường là rất ưa chuộng. Bởi vì là cái thứ nhất là nó thành một cái kim tự tháp lên để cho nó đẹp, và bà con bài trí cho những cái bóng nháy bóng ấy là rất là đẹp. Đấy là sáng sủa, mà trông cái cây nó cũng rất là khỏe, mà nhìn nó rất là bắt mắt.
Đối với nghề trồng đào, trong cả quá trình chăm sóc cây thì tuốt lá là một trong những khâu quan trọng quyết định để đào ra hoa đúng thời điểm. Thông thường, người dân sẽ hoàn thành công việc tuốt lá khoảng 45 ngày trước Tết để cây tập trung dinh dưỡng cho ra nụ dày, đều, trên cành, khi nở hoa có màu tươi đẹp. Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, những người trồng đào như gia đình anh Hòa cũng có nhiều cách ứng biến với sự thay đổi thất thường của thời tiết và thổi hồn cho cây để mỗi bông hoa đào bung cánh, khoe sắc vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Hòa cho biết thêm.
Là cây đào là nó rất sợ nước. Đấy, mà cái độ ẩm thì là cho phép thì là được. Thế còn nếu cây đào mà bị úng, bị ngập nước là cây đào không phát triển được mà chết. Thì báo cáo với chị là đầu tiên chúng tôi làm là phải là lên luống, khai thông rãnh, cỏ sạch, cỏ dại là phải sạch. Thế thì đến khi mà cây đào là nó được cao, đấy là nó lên được thì là bắt đầu nó không bị úng. Nếu như nó úng là cây đào nó sẽ kém và nó sẽ chết, mà có thể là chết hàng loạt luôn nếu như mà gặp mưa dài. Đấy là như thế, báo cáo với chị thế nhá. Thế còn nắng thì cây đào này là nó lại được một cái là nó kham khổ, nó chịu được, có thể là không cần tưới nó cũng có thể là nó vẫn phát triển, thế nhưng cái tốc độ là nó chậm hơn. Thế nhưng mà ta tưới được, đấy là báo cáo với chị nhá, là tưới được thì cây đào nó sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Thế thì đã là phát triển được rồi thì là dăm nó nhiều, mà dăm nhiều thì cây đẹp. Đấy, báo cáo với chị thế thôi. Đấy là chia sẻ thật với bà con là như thế. Thế còn nhiều những cái nơi mà đã làm lâu năm rồi, và nhiều những nông hộ cũng đã làm lâu năm, thế nhưng cũng báo cáo với chị thế này này, đến bây giờ là bà con cũng là cái kỹ thuật mà học hỏi là cũng được tương đối. Đấy, nên là đến bây giờ cây đào là nhìn chung là cũng được. Đấy là cũng báo cáo với chị thế, là cũng là cái thị trường là chấp nhận.
Ở những nơi trồng đào, mỗi người dân không chỉ là nghệ nhân mà còn là những chuyên gia về kỹ thuật, khi phải tính toán rất chi tiết và kỹ lưỡng từ thời điểm tạo dáng, hái lá, hãm hoa, phòng bệnh cho cây để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm. Chị Hoàng Thị Thùy Trang, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Những ngày chuẩn bị cho những cái cây đào mà có hoa đẹp ấy, thì là nó rất là bận rộn, vì là mình phải xuống lá rồi mình lại cắt tỉa lại. Nên là rất là bận rộn vào những cái ngày cuối mùa này. Nó bị nấm nhiều ấy, nên là chúng tôi không muốn phun nhiều thuốc quá. Nên là để muốn cho cây đào đảm bảo thì chúng tôi phải ra sức để đi đánh nấm cho nó. Cái thứ nhất là nó đảm bảo cho cây, rồi cái thứ hai là không muốn phun thuốc nhiều. Để đào thì thường thường là người ta chơi Tết, nên là vào dịp Tết thì là người ta sẽ trưng bày trong nhà. Nên là chúng tôi không muốn phun quá nhiều thuốc để cho nó nhiều cái hóa chất quá. Nên là chúng tôi tự tay đi đánh nấm thế này là nó đảm bảo cho cây đào này nó không bị chết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lấm này nó sẽ ảnh hưởng đến cây đào rất nhiều.
Trong những ngày cuối thu se lạnh, đến với vườn đào xã Đào Thịnh dễ dàng nhận thấy một bầu không khí hối hả tất bật của những người trồng đào. Người người nhà nhà tập trung cắt ngọn, uốn nắn, tỉa cây. Mỗi cây đào không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân, mà loài hoa này còn chứa đựng cả những tâm huyết cùng khát vọng của các chủ vườn mang vẻ đẹp của mùa xuân đến với mọi nhà. Đã có 270 hộ gia đình tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai, và trên 171.870 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy. Đây là kết quả từ việc tăng cường các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai trong năm 2022 và 2023. Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, toàn tỉnh đã thành lập trên 1.360 đội dân phòng với gần 17.500 thành viên, gần 100 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, trên 170 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Đồng thời tổ chức 1.255 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật với trên 200.000 lượt người tham gia. Nội dung trọng tâm là các quy định của luật phòng cháy chữa cháy về các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy nổ. Ý thức chấp hành các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy của người dân được nâng lên đã góp phần giảm thiểu sự cố cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, Phần Lan quyết định đóng toàn bộ biên giới với Nga nhằm ngăn chặn làn sóng người xin tị nạn tràn sang nước này. Trong tuyên bố, chính phủ Phần Lan cho biết sẽ đóng cửa một cửa khẩu cuối cùng tại Bắc Cực vào tối ngày 30 tháng 11 trong vòng 2 tuần. Gần đây, Phần Lan đã đóng 7 cửa khẩu biên giới với Nga và chỉ mở một tuyến đường sắt dành cho vận chuyển hàng hóa. Helsinki cáo buộc Moscow hỗ trợ người di cư từ Maroc, Pakistan và Syria đi qua Phần Lan để trả đũa việc nước này hợp tác chặt chẽ với Mỹ và gia nhập NATO. Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, chỉ riêng trong tháng 11, khoảng 900 người tị nạn đã đi từ Nga sang nước này. Trước đó, trung bình mỗi ngày Helsinki chỉ tiếp nhận một người tị nạn đi từ Moscow. Tổng thống Phần Lan kêu gọi EU chấm dứt tình trạng di cư không kiểm soát vào khu vực Schengen, đồng thời cho biết việc hồi hương những người di cư không đáp ứng tiêu chí tị nạn là không thể.
Ngày 28 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ có nhiều người tại giải Gaza tử vong do bệnh tật hơn là do bom đạn nếu hệ thống y tế tại vùng lãnh thổ này không hoạt động trở lại. Bà Margaret Harris, người phát ngôn WHO, dẫn một báo cáo mới đây về điều kiện sống của người dân tại miền Bắc Gaza cho biết, tại đó không có thuốc men, vaccine, người dân không được tiếp cận với nước sạch, vệ sinh hay thực phẩm. Bà Harris một lần nữa bày tỏ quan ngại về thực trạng bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh tiêu chảy. Đáng quan ngại hơn, số trẻ sơ sinh mắc bệnh tiêu chảy đang ở mức cao. Theo bà Harris, sự sụp đổ của bệnh viện Al-Shifa ở miền Bắc Gaza là một thảm kịch. Người phát ngôn WHO cho biết 3/4 số cơ sở y tế tương đương 26 trên 36 bệnh viện ở Gaza đã đóng cửa hoàn toàn do thiếu nhiên liệu. Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Israel đã cho phép nhiều chuyến hàng viện trợ vào giải Gaza bao gồm thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân đạo, nguồn cung hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay ở Gaza. Theo cơ quan y tế Palestine, tính đến ngày 28 tháng 11, khoảng 15.000 người đã thiệt mạng do bom đạn ở Gaza, trong đó khoảng 40% là trẻ em.
Ngày 28 tháng 11, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo, từ tháng 1/2024, Australia sẽ cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử dùng một lần và mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với thuốc lá điện tử không có tác dụng chữa bệnh vào tháng 3/2024. Nhằm ngăn chặn xu hướng giới trẻ hút thuốc lá điện tử ngày càng tăng. Theo Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler, từ tháng 3/2024, thuốc lá điện tử sử dụng cho mục đích chữa bệnh sẽ phải được chính phủ chấp thuận trước khi nhập khẩu. Chính phủ Australia sẽ phân bổ 75 triệu đô la Australia cho lực lượng biên phòng và các cơ quan khác để thực hiện các quy định mới. Australia là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nhưng số người hút thuốc lá điện tử đang tăng nhanh, đặc biệt là trong giới trẻ. Dữ liệu của chính phủ Australia cho thấy khoảng 1/5 số người từ 18 đến 24 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử, khoảng 1/7 số người từ 14 đến 17 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Theo báo cáo, chính phủ Australia cũng sẽ đưa ra luật cho các nhà kinh doanh thuốc lá điện tử trong nước vào năm tới, bao gồm cấm sản xuất, quảng cáo và cung cấp thuốc lá điện tử dùng một lần. Ngoài ra, thuốc lá điện tử trị liệu sẽ bị hạn chế vì hương vị và hàm lượng nicotine và sẽ được bán dưới dạng bao bì thực phẩm.
Cựu khoa học y tế Thái Lan đã phát triển thành công kỹ thuật phát hiện chất oxit ethylene trong các sản phẩm thực phẩm, đồng thời kêu gọi các nhà nhập khẩu Mỹ ăn liền kiểm tra sản phẩm xem có dư lượng oxit ethylene hay không. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho rằng việc kiểm tra cần được tiến hành ngẫu nhiên đối với mì ăn liền nhập khẩu sau khi Liên minh châu Âu gần đây phát hiện oxit ethylene có trong hương vani được sử dụng trong hơn 10 công thức nấu ăn của một thương hiệu kem nổi tiếng. Oxit ethylene được Thái Lan phân loại là chất nguy hiểm. Hóa chất này không có mùi và ban đầu được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế. Oxit ethylene có thể làm biến đổi gen gây ra bệnh ung thư, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.
Các nhà khảo cổ học ở Scotland vừa khai quật được một hầm mộ chứa 14 bộ xương người tiền sử được chôn bên trong một ngôi mộ có tường đá 5.000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại quần đảo Orkney phía đông bắc Scotland và phát hiện một hầm mộ cổ bằng đá có niên đại 3.000 năm trước công nguyên, mang kiến trúc và kỹ thuật xây dựng đỉnh cao của thời kỳ đồ đá mới. Trong hầm mộ, các nhà khoa học đã khai quật 6 căn phòng, phát hiện 14 bộ xương người của đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt có hai bộ xương có tư thế gần như ôm lấy nhau với hai đứa trẻ đặt phía trên đầu họ. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 12 lăng mộ tương tự khác được phát hiện ở quần đảo Orkney. Kiểu lăng mộ này được gọi là những ngôi mộ có hành lang kiểu Maestro.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 bảng F Champions League, trận đại chiến trên sân công viên các hoàng tử giữa Paris Saint-Germain và Newcastle diễn ra nghẹt thở tới tận những giây phút cuối cùng. Tiếp đó Newcastle, Paris Saint-Germain tung ra sân đội hình siêu tấn công và kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Phía đối diện, Newcastle kiên cường đứng vững trước sức ép từ đối thủ và âm thầm chờ đợi thời cơ phản công. Nỗ lực của đội khách đã được đền đáp, phút 24 Isak đã bồi mở tỷ số cho trận đấu. Phút 90+8 thời điểm cổ động viên Paris Saint-Germain nghĩ về thất bại thì bước ngoặt đã xảy ra. trọng tài xác định bóng chạm tay Livramento trong vòng cấm địa Newcastle và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mbappe dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ ấn định tỷ số 1-1. Với kết quả này, Paris Saint-Germain bảo toàn ngôi nhì bảng F với nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trong khi đó Newcastle đứng thứ 3 với 5 điểm. Cũng tại bảng F, trung vệ Thiago phải sớm rời sân vì chấn thương trở thành bước ngoặt trong trận đấu giữa AC Milan và Borussia Dortmund. Ngay phút thứ 6, trọng tài cho AC Milan được hưởng phạt đền với lỗi của vệ Dortmund để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đáng tiếc Giroud lại không thắng được thủ thành Kobel. Và chỉ 4 phút sau đó, đội khách được hưởng phạt đền và Marco Roy không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 10m. Đội chủ nhà không muốn mất điểm và dồn lên tấn công. Sau nhiều nỗ lực, AC Milan đã có bàn gỡ hòa sau công của Chukwuere với pha đi bóng và giữ điểm ở bên cánh phải. Hiệp hai sớm bước ngoặt ở phút thứ 53 khi trung vệ Thia dính chấn thương và phải rời sân. AC Milan không có trung vệ để thay thế và đưa Krunic vào bãi tạm. Borussia Dortmund đã xoay sâu vào điểm yếu này và thành công rực rỡ. Phút 59, Justin nâng tỷ số lên thành 2-1 và tới phút 69, Adeyemi có pha bứt tốc và dứt điểm không chia vào đâu được để ấn định tỷ số 3-1 cho Borussia Dortmund. Với chiến thắng này, Dortmund đã chính thức giành vé đi tiếp khi có được 10 điểm trên 5 trận đấu. Ở một cặp đấu khác, Man City đã có màn ngược dòng đẳng cấp trong hai hiệp khi để đối đầu với Leipzig dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1. Đội khách nhập cuộc theo kiểu phòng ngự chủ động khiến Man City vất vả trong khâu triển khai bóng. Bất ngờ tới phút 13, Akinci mắc sai lầm và Openda không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trận đấu này. Bàn thua khiến các cầu thủ Man City bối rối. Tấn công vẫn còn đang bế tắc, Man City nhập tiếp bàn thua thứ hai. Đến phút 33, Diaz mắc sai lầm và Openda hoàn thành cú đúc với pha xử lý đẳng cấp. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola tung Alvarez và Joku vào sân để tấn công bóng. Đến phút 55, Haaland đem về bàn gỡ hòa đầu tiên. Những phút tiếp theo, Man City bất ngờ chơi chậm rãi để dụ ngủ đối thủ và họ đã thành công. Phút 70, Foden tung cú dứt điểm cực khó để cân bằng tỷ số 2-2. Đến phút 87, Foden căng ngang để Alvarez sút tung lưới đối thủ để hoàn tất cú ngược xong đầy cảm xúc của Man City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, chiều tối và đêm mai 30 tháng 11 có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.